vết sẹo. Trong mắt người khác, bạn tuyệt vời theo cách riêng của mình, bởi vẻ đẹp thật sự luôn xuất phát từ tâm hồn và tính cách bạn. First News. Cô có phải là người mẫu không? Ngón tay ông vừa nhẹ nhàng miết lên vết sẹo trên má tôi vừa hỏi. Vị bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ này hơn tôi khoảng 15 tuổi. Vẻ nam tính cộng với ánh mắt như biết nói của ông làm tôi cảm thấy ấm áp và tin cậy. Ông đang đùa với tôi ư? Tôi thầm hỏi và tìm kiếm trên gương mặt của ông một chút dấu hiệu của sự chế nhạo. Không một ai có thể nhầm lẫn tôi với một người mẫu được. Tôi rất xấu. Vết sẹo trên má tôi là minh chứng cho điều đó. Tai nạn xảy ra năm tôi học lớp 4. Và hậu quả là một vết sẹo kéo dài từ gò má xuống tận cằm trên khuôn mặt của tôi. Chưa hết. Vài tuần sau tai nạn, tôi đi khám mắt và phát hiện mình bị cận thị nặng. Vậy là ngoài vết sẹo, trên mặt tôi còn chễm chệ một cặp kính dày cộp. Trên đầu lại thêm mớ tóc quăng lộn xộn. Từ đó trở đi, tôi không dám nhìn vào gương và không ngừng mặc cảm về vẻ bề ngoài của mình. Mỗi lần gia đình tôi xem chương trình thi sắc đẹp hoặc tuyển chọn người mẫu tài năng, tôi đều nhốt mình trong phòng khóc tấm tức. Cuối cùng, tôi cũng quyết định, nếu như không thể xinh đẹp, thì ít ra tôi cũng phải duyên dáng và biết trang điểm. Tôi bắt đầu học cách làm đẹp, mặc trang phục phù hợp với vóc dáng của mình, thay đổi kiểu tóc, đeo kính sát trong. Tôi làm mọi cách để vượt qua sự mặc cảm đó. Và hôm nay, tôi đến đây để chuẩn bị cho một cuộc phẫu thuật xóa đi vết sẹo xấu xí kia. Vết sẹo đứng giữa quá khứ và cuộc sống mới của tôi. Dĩ nhiên, tôi không phải là một người mẫu. Tôi trả lời ông bác sĩ bằng một giọng nói pha chút bực tức. Vị bác sĩ phẫu thuật im lặng, khoanh tay trước ngực và nhìn thẳng vào mắt tôi. Vậy tại sao cô phải quá lo lắng về vết sẹo như thế? Nếu không có lý do gì liên quan đến nghề nghiệp của cô, thì tôi sẽ không xóa nó. Điều gì đã đưa cô đến đây thế? Bất giác, tôi đưa tay sờ lên vết sẹo. Khung cảnh trước mắt tôi bỗng trở nên nhạt nhòa. Tôi thấy ông bác sĩ như là đại diện của tất cả những người tôi từng gặp. Những người bạn gái nhìn tôi thương cảm, dù họ đã ý tứ tránh đề cập đến vấn đề nhan sắc. Cũng rất ít chàng trai mời tôi khiêu vũ trong những buổi dạ hội. Những cuộc hẹn hò lác đác và không đi đến đâu hồi đại học. Vết sẹo đã khẳng định sự thật rằng tôi rất xấu. Mắt tôi chợt ngưng ngấn nước. Vị bác sĩ dường như cảm nhận được suy nghĩ của tôi, kéo ghế đến và ngồi xuống trước mặt tôi. Giọng nói trầm ấm và dịu dàng của ông lại vang lên. Cô có biết tôi đã nhìn thấy gì không? Trước mặt tôi bây giờ là một người phụ nữ xinh đẹp. Không phải là người hoàn hảo, nhưng là một người xinh đẹp. Cô không nhớ Lauren Hilton có hai răng cửa bị hở, Elizabeth Taylor có một cái sẹo trên trán hay sao? Ông ngừng lại, đưa tôi một cái gương nhỏ, rồi tiếp tục. Bất cứ người phụ nữ nào, dù nổi tiếng, cũng đều có một khuyết điểm nào đó. Và sự khiếm khuyết đó khiến cho vẻ đẹp càng nổi bật, vì nó chứng minh rằng cô ấy cũng là một con người. Ông đẩy chiếc ghế ra và đứng lên. Tôi sẽ không làm gì với vết sẹo này. Đừng để cho ai đó lừa dối cô chỉ bởi gương mặt. Cô đã tuyệt vời theo cách riêng của mình. Vẻ đẹp thực sự xuất phát từ tâm hồn. Tin tôi đi. Sau đó ông bước ra ngoài, để tôi một mình trong căn phòng. Tôi nhìn lại khuôn mặt mình trong gương, như ngắm nhìn một người khác. Và bỗng nhiên, tôi cảm nhận được một vẻ đẹp riêng. Một vẻ đẹp mà bấy lâu nay, vì quá quan tâm đến vết sẹo, nên tôi không nhận ra. Khi thay đổi tính cách nhìn nhận bản thân, tôi đã khiến những người khác cũng thay đổi cách nhìn của họ về tôi. Vị bác sĩ không xóa đi vết sẹo trên gương mặt tôi, nhưng ông đã xóa được vết sẹo từ lâu, đã ăn sâu trong suy nghĩ của tôi.